Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 26 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Ở ngoài đường có lạnh không? Pháp Hòa không biết tại sáng giờ qua mặc áo len. Sao không biết ngoài có lạnh không? Kính thưa đại chúng, ngày hôm qua thì có một Phật tử ở xa gọi tới chùa hỏi Pháp Hòa: bạch thầy, con muốn đi chùa làm công quả có được không? Quý vị hỏi nghĩ được không? Tức là vị Phật tử đó muốn phát tâm về chùa làm công quả, tức là không phải chùa này, bất cứ chùa nào, nhờ hỏi vậy đó. Thì Pháp Hòa mới đùa lại, Pháp Hòa hỏi: vậy cô có sức khỏe không? Thì vị đó mới trả lời: dạ con khỏe lắm. Nói không, cái sức khỏe mà thân thể là một chuyện, sức khỏe đó không sao, nhưng mà cô có sức khỏe tâm hồn, tức là cái tâm cô có khỏe không? Tại vì vô trong một cái đạo tràng, vô trong một cái nơi chốn mà công cộng mà làm công quả đó, làm việc chung á, không phải dễ. Mình mà tâm không có vững thì mình cũng dễ lung lay và dễ bị mắc kẹt. Và có đôi khi mình thối chí nản lòng và thậm chí mình bỏ cuộc luôn nữa. Cho nên là khi mà Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa hỏi: cô khỏe không? Bác khỏe không? Anh khỏe không? Pháp Hòa có ý là khỏe thân và khỏe tâm không? Và quý vị nói quý vị khỏe cả hai thì Pháp Hòa mừng. Tại vì Pháp Hòa biết trong cái cuộc sống thường nhật của chúng ta, mà ngay trong cái thời buổi này đó, về phần vật chất thì sung túc, không có trở ngại. Nhưng mà về cái mặt liên hệ gia đình, tình cảm, đời sống của chúng ta ở đây á, mà nhất là cái thời buổi này, chúng ta có nhiều những cái chướng ngại, có nhiều những cái bế tắc và chúng ta không có thông được. Bằng chứng là mỗi ngày ở chùa đây mình nhận hàng chục cái lá thơ bằng bưu điện, mà đa phần là bằng email, tâm sự giải bày những cái đau khổ trong đời sống hàng ngày. Mà xin thưa đại chúng là trả lời không có kịp. Một ngày như vậy 10 lá thơ, làm sao quý vị trả lời hết? Mà thời gian Pháp Hòa là chỉ đi ngồi vô cái ghế làm việc là từ 12 giờ đêm. Trước giờ đó là còn chuyện này chuyện kia, khuya rồi bắt đầu mới ngồi vô ghế, mở email trả lời. Có những cái mail trả lời xong đó là 3 giờ sáng, 4 giờ những người sáng là 5 giờ sáng mà mới ngủ. Nếu như vậy đó là quý vị biết là trong cuộc sống thường nhật của chúng ta đây, chúng ta có rất nhiều những khó khăn, bế tắc. Trên cái phương diện nhưng mà nhờ chúng ta có khổ như vậy đó, thì chúng ta mới làm cái gì? Mới tu nhiều. Người khổ nào tu nhiều nấy. Tại sao? Vì khi chúng ta nhiều những cái bế tắc, những đau khổ, thì chúng ta muốn tìm một cái lối thoát. Nhưng mà nếu chúng ta may mắn, chúng ta biết tìm ra những cái lối thoát chân chánh, thì chúng ta sẽ như những cái khúc cây mà nó trôi đi về một cái nơi tốt đẹp. Còn không thì nó sẽ bị những cái sóng nước đưa đẩy, tấp vào những cái nơi không có tốt đẹp. Chúng ta tu là vì muốn thoát cái khổ, được cái vui. Mình ngồi đây cả 200 người và không có người nào mà dám tự xưng là tôi không có khổ. Tôi không có nỗi niềm, tôi không có những cái lo lắng, tôi không có những cái suy tư. Nhưng mà có người nói, người không thôi. Và có người thì có thể tìm cách tu tập rồi giải quyết được. Có người thì ôm chặt những cái bế tắc rồi trở thành ra những cái khối đau bệnh. Sở dĩ mà ngày nay chúng ta bệnh này bệnh kia nhiều, mà những cái khối u, những khối bú á, là vì sao? Là vì một phần do chúng ta kết nhiều những cái đau khổ ở trong lòng, rồi chúng ta không có giải được, thì lâu ngày nó trở thành ra những cái đau bệnh. Cho nên nếu chúng ta may mắn, chúng ta tìm được một người để chúng ta giải bài, đó là hạnh phúc. Có một hôm Pháp Hòa nói chuyện với một Phật tử, thì Pháp Hòa, cô mới nói như thế này, cô nói: thầy ơi, con khổ quá. Thì Pháp Hòa mới nói: cô khổ, nhưng mà nếu mà cô nhìn lại chút, cô thấy cô có hạnh phúc. Là vì cô khổ mà cô tìm ra được những thiện tri thức để nghe cô, để giải bài, để giúp đỡ cô, thì cô có may mắn. Có những người khổ mà hoàn toàn không có ai để nói, không có ai để giải bài. Ngày hôm qua có hai anh Phật tử ở xa gọi. Nói: thầy ơi, tiệm tùng con lúc này ế quá, thầy có cách nào giúp con không? Pháp Hòa nói: dạ thầy cũng ế luôn. Thì quý vị thấy là trong cái cuộc sống á, quý vị Phật tử đó vẫn biết thầy đâu có làm gì hơn được, thầy đâu có phải, thầy bùa thầy ngải làm cái gì. Nhưng mà khi con người bế tắc thì họ chỉ cần mong có một người nào để nói ra được cái bế tắc thì một chút nào đó cũng đỡ. Thì có một vị khác mới hỏi: thầy ơi, thầy có kinh nào tụng cho linh không? Kinh nào mà quan trọng nhất tụng cho linh không? Pháp Hòa nói: dạ có, kinh tế. Hỏi Pháp Hòa đùa, hỏi giỡn, nói: giờ có kinh nào mà tụng cho làm ăn rồi khám khá lên? Rồi nó có cái kinh tế, kinh là quan trọng. Thì thật ra đó, rồi Pháp Hòa cũng sẽ lắng nghe, nhưng mà khi người ta phone lên, người ta nói chuyện với mình, mình đùa một hai câu thì tự nhiên người ta thoải mái. Lúc người ta cầm cái phone lên, người ta gọi, người ta cũng ngại lắm, ta không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà sau một hai câu thì thấy Pháp Hòa thoải mái thì sẵn sàng nói ra. Cho nên cái cách đó là chúng ta, cái cách mà chúng ta làm cho cái người kia cảm thấy dễ chịu để nói ra những cái nỗi lòng của người ta. Nếu mình ngồi xuống mà mình có cái vẻ như mình nghiêm túc, mình nói chuyện nghiêm túc, thì tự nhiên người ta có cái khựng lại, người ta có cái sợ. Cho nên khi quý vị thấy một người thân của mình có vẻ như muốn nói những cái gì ra với mình đó, thì bắt đầu mình muốn cho cái người đó mở ra, thì cái hành động của mình bắt đầu như thế nào đó để người ta có thể mở ra được. Có một ông vua, ngày nào ông cũng ăn cơm với một cái chân vịt. Ngày nào bữa ăn cũng có, ông cũng, cái người đầu bếp nấu trong cũng để cái chân vịt lên cho ông. Thì một hôm ông mới nói với cái người đó, cái người đầu bếp đó: tại sao con người có hai chân, con vịt có hai chân mà khanh chỉ nấu cho ta có một cái chân vịt? Thì cái ông đầu bếp này ông cãi là ông nói: và bẩm hoàng thượng, vịt nó có một chân à. Ông vua ông tức cái mình, ông nói: ngươi làm như ta con nít vậy, vịt làm gì một chân? Nhưng mà cái ông này ông nhất định ông giữ cái lý của ông, dạ vịt một chân. Tức quá, ông này mới dẫn, ông vua dẫn ông quan này, ông quan đầu bếp này đi ra ngoài vườn buổi trưa. Thì ngay lúc đó con vịt nó đang ngủ trưa, cho nên nó co chân lên. Đó thì nó co một chân lên đó, thì ông mới nhìn, ông mới nói: thấy chưa, hạ thần nói thiệt chứ hạ thần đâu có nói dốc, vịt nó có một chân. Ông vua ông hơi khựng, nhưng ông là vua cho ông cũng sáng suốt lắm. Ông mới lấy bàn tay ông vỗ vài cái Thì con vịt nó nghe tiếng vỗ thì nó giật mình, cái nó dỗi chân nó xuống. Ông mới nói thấy chưa, ngươi thua rồi, vịt hai chân. Thì ông quan ông mới nói dạ thưa hoàng thượng, lẽ ra vịt nó có một chân à, nhưng mà tại vì hoàng thượng vỗ tay cho nên nó phải đối đáp lại với hoàng thượng, nó nhả cái chân nữa ra. Hạ thần hầu hạ xung quanh hoàng thượng lâu ngày quá, hoàng thượng không có nghĩ tới hạ thần, cho nên có một chân thôi. Phải chi mà hoàng thượng vỗ tay cái nữa, cái thần đưa một chân nữa ra. Cái câu chuyện đó nó làm cho cái câu nói của cái người quan nấu ăn đó đã làm cho ông vua thức tỉnh. Sống ở trong đời không phải chỉ biết có mình là đủ, mà mình cần phải biết có người. Khi mà mình vỗ tay tức là mình có đối thì người ta có đáp. Ta kêu đối đáp mà. Tiếng Anh nó kêu là response. Nếu mà mình không có cái đối xử tốt thì làm sao có những cái tốt nó đến được. Mình sống mình chỉ biết cho mình không biết nghĩ tới người, thì làm sao có được những cái đối đáp. Mà nếu mà người kia có chấp nhận mà sống với mình năm này qua năm nọ, nhưng mình có biết không, người đó sống trong đau khổ, sống trong buồn, sống trong những cái khó khăn. Và nhiều khi họ chỉ tối ngày họ chỉ biết nói một câu thôi: thôi nợ của tôi để tôi trả, thôi nghiệp của tôi để tôi trả. Nhưng mà họ trả trong cái đau thương, họ trả trong cái buồn khổ. Mà bây giờ chỉ cần mình ngồi xuống, mình lắng lại. Thí dụ người kia đi làm về, để hết thì giờ ra nấu cho một bữa cơm. Có ăn là quý rồi, sao mình không có đáp lại cái tình của cái người đó bằng cách là chúng ta tận hưởng. Dù là bữa đó nó có lỡ lạc chút, nó mặn chút, có sao đâu. Ở trên đời này không có cái gì mà nó bế tắc tận cùng hết á. Mặn thì thêm chút nước, vắt miếng chanh, tự nhiên nó dịu lại. Lạc thì thêm tí muối, tí nước tương, nó mặn mòi trở lại. Không có sao hết. Quý vị biết là cái đỉnh núi phải không? Khi mây mà đi bay ngang qua đỉnh núi á, nó có dừng lại vì đỉnh núi không? Không. Nó vẫn đi ngang đỉnh núi và nó tách ra. Nước chảy tới chân núi thì nước tự động nước cua. Thì trên đời này cũng vậy, không có cái gì mà nó tận cùng mà mình phải la ó lên chỉ vì một bữa ăn. Thí dụ vậy. Cho nên người kia có đối với mình tốt mà mình có đáp không? Tức là vào bữa ăn mình có đáp không? Mình có ăn mà mình đừng có chê khen. Bất quá mình nói cho biết, hôm nay món này hơi mặn, hơi lạc gì được rồi. Mà nói trong cái tinh thần, nói cho biết mà không có cái gì buồn khổ, không có gì bực tức. Thì được như vậy, chúng ta là tu rồi đó. Tối hôm qua có hai anh Phật tử hỏi Pháp Hòa chứ, mình tu mình chừng nào mình mới chuyển? Pháp Hòa nói có tu là có chuyển. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, đêm hôm Hòa cũng ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa mình chưa hiểu đạo, chưa biết gì hết. Mỗi cuối tuần là mình đi chơi suốt từ chiều thứ sáu cho tới chiều thứ chủ nhật. Bây giờ mình hiểu rồi. Ngày chủ nhật mình dành mình đi chùa. Như vậy thì cái ngày đi chùa đó của mình có chuyển không? Có chuyển. Thay vì một tuần lễ 7 ngày, 5 ngày đi làm, 3 ngày đi chơi, mà giờ trừ ra ngày về chùa tu học là có chuyển. Cho nên có tu là có chuyển. Nhưng mình phải chuyển làm sao? Mình chuyển từ từ, chuyển dần dần. Trong đạo Phật có hai danh từ mà quý vị cần nhớ. Một là đốn ngộ, hai là tiệm tu. Có người thì người ta đốn ngộ, đốn tu. Còn mình bây giờ là đốn ngộ mà tiệm tu. Đốn ngộ là sao? Hiểu cái rụt, hiểu liền tức khắc. Nhưng mà khi tu là tu từ từ. Hiểu rồi đó, phải không? Thành phố buồn, nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Cứ nhớ vậy. Mà cứ nhớ như vậy thì tự nhiên mỗi chủ nhật là bắt đầu chuyển. Có một chị Phật tử một hôm đi trên xe xây qua hỏi chồng: anh, từ hồi mà mình đi chùa tới giờ được một năm rồi, anh thấy em có thay đổi không? Chồng nói có thay đổi. Bà vợ xây qua: vậy mình đừng có bỏ nghe không, đi thường nghe không? Ông chồng: ok. Tại vì thấy rõ ràng đi chùa bây giờ bắt đầu gia đình nó có cái thay đổi. Quý vị mà nghe pháp quý vị thấm, bây giờ một buổi nói chuyện một tiếng đồng hồ mà nghe không lẽ không thấm được 5-7 câu. Cho nên cái câu mà vườn tâm gieo hạt giống tốt, vun trồng hiểu biết thương yêu là rất đúng. Tại vì trước kia vườn tâm mình ươm hạt giống gì? Giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Đó, hồi nãy cái bài sám mình mới tụng nó, khúc đầu là nó vậy đó. Mà xong rồi tụng xong một hồi cái thì mình thấy bắt đầu mình có chuyện. Kể từ giờ phút này, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người vơi nỗi sầu đau. Được như thế, chúng ta gọi là đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. Tụng kinh phải tụng vậy đó. Tụng cho từng lời, từng chữ thấm vô trong người mình. Mà khi một khi mà nó thấm như vậy rồi, như tuần rồi mình nói, mình sống trong đời mà lúc nào mình cũng có đạo để mà vui. Đời nó có làm gì mình đi nữa, nó có xô đẩy, nó có dập dùi mình đi nữa đó, thì mình vẫn bình an mình lướt sống. Có một hôm Đức Phật đi ngang một cái dòng sông Hằng, thì Đức Phật thấy một khúc gỗ nó đang trôi theo dòng nước. Thì Đức Phật mới hỏi các thầy có thấy cái khúc gỗ đang trôi đó không? Thì các thầy nói dạ thấy. Đức Phật mới nói cái khúc gỗ này nó trôi và nó không tấp vào hai bên, nó không tấp vào bờ bên này, nó không tấp vào bờ bên kia, nó không có bị mắc cạn ở trên cồn cát, nó không có bị người ta nhặt lấy nó, nó không có bị phi nhân lấy nó, và nó sẽ xuôi về biển cả. Đức Phật nói, các thầy ơi, mình tu cũng thế. Các thầy đừng có để cho mình mắc cạn bên này, mắc cạn bên kia, đừng có để bị tấp ở trên cái cồn cát, đừng có để người nhặt lấy, đừng có để phi nhân nhặt lấy, thì quý thầy sẽ xuôi về cửa biển của Niết Bàn. Ở trong kinh Phật á, mình đọc rồi mình mới thấy là Đức Phật có nhiều khi không có chuẩn bị trước. Cứ đi đường mà thấy cái gì á, là Đức Phật có thể nghĩ ra cái cách để mà giáo hóa, Đức Phật nói liền. Ở trong Phật giáo á, chư tổ có chia ra 5 loại thuyết pháp. Thuyết pháp có 5 loại: Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh văn thuyết, chúng sanh thuyết, và có một cái gọi là khí giới thuyết. Khí giới thuyết là gì? Khí giới thuyết có nghĩa là những cái vật dụng đời sống hàng ngày tự nhiên nó có cái gì nó hiện tượng lên, mình thấy cái đó, cái là mình nhận chân ra được cái chân lý, nhận chân ra được cái giáo pháp. Như ví dụ như là khúc gỗ vừa nãy, Đức Phật đi ngang sông Hằng và Đức Phật thấy khúc gỗ đang trôi vậy đó, Đức Phật có một bài pháp nói liền. Thì cái khúc gỗ trôi sông đó gọi là khí giới thuyết. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như một buổi sáng mình bước ra sân nhà, mình thấy cái hoa mẫu đơn, chiều hôm qua mình thấy nó còn tươi như vậy nè, mà sáng hôm nay ra cái nó rụng cánh hết trơn. Đó, thì cái hoa đó là gì? Khí giới thuyết. Hôm qua còn đó, bữa nay rụng tàn. Cái câu mà chúng ta thường tụng đó, hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi. Ngày chiều hôm qua mình lên mình thấy cái hoa còn đẹp, nở tròn vậy nè. Đúng không? Sáng hôm nay mình trở ra và thậm chí sau một cơn mưa, thì những cái hoa cũng có thể là nó tơi tả. Từ những cái đó chúng ta học được bài học. Đó, thì những cái trường hợp như vậy gọi là khí giới thuyết. Quý vị nhớ 5 cách thuyết pháp không? Phật cũng thuyết pháp, Bồ Tát cũng thuyết pháp, thanh văn cũng thuyết pháp, chúng sanh như chúng ta cũng thuyết pháp. Thí dụ như giờ mình vô chùa, mình rửa rau, cái mình khi mình rửa rau mình kỳ những cọng rau cho nó sạch, thì mình vũ những cát bụi cho nó sạch, cái mình cũng có thể nghĩ, ồ, rửa rau cũng là tu, mình kỳ rửa cái tâm mình cho nó sạch những cái bụi bặm, rồi mình vớt cái bọt ở trong cái nồi cơm, nồi cháo hay nồi canh gì đó ra, cái mình à, cái bọt này là những cái bọt của nghi ngờ, phải vớt ra hết khỏi cái nồi thì tự nhiên cái nồi nó trong sạch lên. Tâm mình mà vớt được những cái bọt nghi ngờ, hờn giận hết. Thành thử ra nếu mà chúng ta biết nhìn thì những cái chuyện mà vật dụng hàng ngày cũng có thể thuyết pháp cho chúng ta nghe hết. Thì bây giờ Đức Phật giải thích tiếp. Không mắc kẹt bên bờ bên này, không mắc kẹt bờ bên kia là sao? Tức là chúng ta tu mà chúng ta đừng để cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, cái đó gọi là sáu căn. Sáu cái căn này chúng ta phải thường xuyên phòng hộ, đừng để nó dính mắt. Thí dụ như mình thấy cái đó, mình nghi, mà nghi là phiền não. Bây giờ thấy như vậy, mình chưa biết đúng sai, khoan phán xét, khoan phán đoán, khoan quả quyết, thấy không? Khoan lập thành vấn đề, để cho nó bớt cái phiền não hay là cái nghiệp chướng cho mình. Có nhiều khi mình không biết ất giáp gì hết, mình nghe người ta nói thôi, rồi mình lặp lại, mình xác định, coi chừng mình mang một cái lỗi rất lớn, một cái tội rất lớn mà chúng ta tự chuốc, mà không phải đích tai mình nghe, không phải đích thân mình xét nghiệm, mà mình chỉ nghe người ta nói. Mà quý vị biết không, thời buổi này nhất sao là đã thất bổn rồi. Mà cái phương ngày xưa, cái phương tiện mà vật chất nó ít, cho nên hình như mình dễ tu hơn. Ví dụ đi, ngày xưa có chuyện gì xảy ra đó, có khi nào gặp nhau mới có nói, còn không là viết thơ. Điện thoại không có, mà nhiều khi rồi cái điện thoại đó là ban chiều đi làm về mới gọi được, cả ngày gọi không gặp. Cho nên nó cũng bớt đi những cái gọi là cái gì, những cái thị phi tốt xấu, tin xốp dẻo đó. Còn bây giờ là thôi, điện thoại cầm tay mở 24/24, phải không? Rồi thậm chí gì nữa, bây giờ là con có những cái text chat, rồi những cái email. Cho nên cái chuyện tu hành đó mà nó phân tâm mình cũng thường dễ có. Tại vì chỉ cần tích tắc cái là lên đài, lên đài, lên báo, lên đủ thứ hết. Cho nên mình ở đây không, bất tiện thì cũng có, nhưng mà nhiều khi những có vài cái bất tiện mà nhiều khi nó cũng dễ tu. Tại ở đây báo chí mình tháng con lần, không? Còn những nơi mà báo mỗi ngày đó, ngày nào cũng có chuyện để mình đọc hết. À, mà đọc trong một cái tờ báo thì đâu phải lúc nào cũng có những chuyện hay để đọc. Chuyện gì cũng có hết á. À, chuyện gì cũng có thể có được để trên báo. Tin xốp dẻo gì người ta phải tìm kiếm, người ta để lên, để cho nó làm hấp dẫn cái tờ báo. Vì người ta biết được những cái tập khí của chúng sanh, chúng ta là thích đọc những cái tin. À, mà nhiều khi thất thiệt lại càng thích. Tin càng thất thiệt lại càng thích. À, cho nên dính mắt sáu căn, không tấp bên bờ bên này, không tấp bờ bên kia là sáu căn, đừng dính mắc sáu trần. Còn không mắc cạn ở giữa dòng, tức là không mắc cạn trên cồn cát là gì? Tức là không có bị mắc cạn trên ba cái độc căn bản là tham, sân, si. Còn mà chúng ta chìm giữa dòng, nếu mà khúc gỗ đó bị chìm giữa dòng sông, à, có nghĩa là nó mắc, nó chìm ở trong cái gì? Cái sự ngã mạn. Ngã mạn là sao? Ngã mạn tức là mình nghĩ mình giỏi, mình nghĩ mình hay. Ngã là gì? Ngã là ta. À, mạn là kiêu mạn, tức là chúng ta nghĩ rằng mình giỏi, mình hay, cho nên mình coi người khác thường. Mà cái đó, đó nó ngăn trở cái sự học hỏi của chúng ta rất nhiều. Tại mình nghĩ mình giỏi, mình đâu muốn học của ai. Cho quý vị biết không, mình đi chùa đó, Mỗi tuần á, mình tụng kinh bài bản cũng nhiều, rồi mình nghe giảng á, nghe tới nghe lui cũng nhiều. Nhưng mà nhiều khi mình cứ nói sao nghe tới nghe lui cũng nhiều chuyện, tụng tới tụng lui cũng nhiều chuyện, thì mình sẽ có câu trả lời là tại vì phiền não chúng sanh nó cũng nhiều chuyện. Rồi bây giờ mình suy nghĩ khác nữa. Mỗi một lần mình lên máy bay, không cần biết mình đi máy bay bao nhiêu ngàn lần, mà cái người chiêu đãi viên á, khi mà cửa máy bay đóng lại thì bắt buộc cái người kia phải lấy gì? Phải lấy cái mask, cái đồ chụp, rồi cái dây nịt ra, rồi mở máy lên là thuyết trình, chỉ cho chúng ta cách seat belt, chỉ cho chúng ta làm sao nếu mà lỡ có chuyện gì, cửa nẻo mấy cửa, làm y chang. Ngày bao nhiêu chuyến là phải làm đủ, không làm là phạm luật, bắt buộc phải làm. Rồi chẳng những vậy mà người ta còn kêu gọi xin quý vị chú ý. Rồi xong rồi người ta còn làm một cái bảng, người ta gắn ở trước cửa, ngay cái trước mặt mình, ở sau lưng của cái ghế trước, để chi lỡ chúng ta có quên chúng ta nhìn. Quý vị thấy không? Thì cũng vậy thôi. Mình đi chùa cũng nhiều chuyện đó. À, tu hành cũng bao nhiêu, tại vì chúng sanh mình dễ quên, cho nên cần phải nhắc tới, nhắc lui, nhắc hoài để cho mình nhớ. 13 năm nay mình tụng có một quyển kinh à. Mà chưa chắc mình thuộc được trọn bài nha. Hỏi thuộc không? Dạ thuộc. Thuộc làm sao? Thầy tụng tới đâu tôi tụng tới đó. Nhưng mà đưa răng mình tụng không nổi. Thí dụ vậy. Cho mình cái gì mà nó không lành mạnh, mình nghe mình nhớ dai lắm. Ai nói một câu gì mà nó không hay đối với mình, trời, mình nhớ, nhớ từng chi tiết. Nhưng mà một cái gì nó như cái kinh điển đồ vậy, chúng ta ít thuộc. Rồi bây giờ không bị nước, nghĩa là cuốn vào dòng nước, có nghĩa là không có bị năm cái dục nó sai sử mình. Năm dục là gì? Là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nội cái ngủ với cái ăn thôi là mình cũng khổ với nó rồi, chưa nói cái chuyện là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn với ngủ thôi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ kỹ, một ngày mình ngủ bao nhiêu tiếng và mình đã mất thì giờ cho cái ăn nó cũng bao nhiêu tiếng. Mà thậm chí nhiều khi giận nhau cũng chỉ diện một cái bữa ăn thôi. Tại vì mình sao? Mình có cái tự ái. Mình nghĩ là mình đâu phải nghèo đói một bữa ăn, tại sao người đã đối xử với mình như vậy. Cho nên cái đó gọi là chấp. Mà khi chúng ta xả được cái chấp thì chúng ta mới có an vui. Thôi kệ người ta lỡ quên mình, giờ người ta mời mình thì không sao. Sống trong đời mà hỷ xả tha thứ nó tốt hơn là mình chấp. Đều chấp rồi cái mình mất người bạn, mà phải mất người bạn thì cái mình ghét người, mà trong tâm mình chứa người ghét á, thì mình đau khổ. Mà mình xả được người kia thì dù mình không còn thích người đó, nhưng mà trong tâm mình nó rỗng rang, dẫn hơn mình để người đó thành cái người ghét của mình. Đó, tu là mấy cái chuyện đó thôi, không có xa vời gì hết. Mình cứ nghĩ đi, một là mình dục, thấy không? À, hai là mình để, mà mình để mà cái nó hôi thối trong thân tâm, hay là mình bỏ nó ra ngoài, muốn cái nào thì mình chọn. Giống như một bình hoa tươi vậy, tươi mình chưng, héo mình bỏ. Mà nước mà nó hôi là mình phải đổ đi, mình thay cái nước khác. Tức là phải vậy thôi. Thì mình không có bị người nhặt lấy. Bị người nhặt lấy là ai? Là ác tri thức. Ác tri thức á, nó đối lại với thiện tri thức. Nhưng mà Pháp Hòa xin nói thêm chút chỗ này. Ở trên đời này á, tri thức nhiều lắm nha, nhưng mà thiện hay ác thôi. Chứ tri thức là nhiều lắm. Tri thức là gì? Là những người người ta có cái hiểu biết nhiều lắm, biết rộng, biết nhiều lắm. Nhưng mà nếu cái biết đó người ta không đưa mình, không chỉ dẫn cho mình đúng, thì những cái đó người ta đưa mình tới cái chỗ xấu. Cái chữ ác nó chỉ có nghĩa là xấu. Cho nên tri thức nó cũng nhiều loại. Cho nên phải có chữ thiện tri thức ở trước, nó mới xác định là người này biết, hiểu mà biết cái gì, hiểu cái gì, chỉ chúng ta cái gì. Ví dụ như người đó trên đời này muốn biết lý lịch bất cứ một người nào tốt xấu ra sao, hỏi người đó nói cho mình nghe hết. Nhiều khi nó cũng hẳn là tốt. Cho phải cẩn thận. Nhiều khi á, người ta muốn là làm cho cái đường tu mình nó bị lung lay. Người ta chỉ cần nói một câu thôi, mà nhất là đá động tới người thân thương của mình là mình lung lay liền. Ví dụ bây giờ quý vị mà không có mặt ở đây mà thấy người ta thấy mình có vẻ như mình tinh tấn tu hành quá, ta chỉ nói mình câu thôi, vì mình không có xác định được, mình chỉ nghe, cho nên mình dễ phiền não, mình dễ giận hờn, mình dễ bỏ cuộc. Cho nên những người như vậy là ác tri thức. Cho nên đôi khi mình tu cả đời vậy đó, hoặc là mình tu cả ngày, cả tháng vậy, mà chỉ cần một câu nói của cái người có cái tâm ý không tốt thôi là mình lung lay liền. Cho nên á, tri thức thì nhiều, nhưng mà mình phải cẩn thận là ác tri thức hay là thiện tri thức. Ngày hôm qua khi Pháp Hòa dạy cho mấy chú học á, thì mấy chú học hai chữ đạo Phật, thì Pháp Hòa mới nói Phật nghĩa là giác, mà giác là hiểu biết. Giác có nghĩa là mình biết một cách tường tận. Cho nên trên đời nó có hai chữ hiểu với biết, phải không? Nhưng mà biết chưa đủ. Biết mà có tư duy, có tu tập thì cái biết nó mới thành ra cái hiểu. Còn không cái biết đó nguy hiểm. Thí dụ bây giờ quý vị, ví dụ thôi, quý vị nói biết đi tu là vui, nhưng mà không có tư duy, không có thẩm thấu vui làm sao, không có hiểu được cái đời sống của người tu, thì mình có nhiều cái phiền muộn. Khi mình thấy người đó làm đúng này đúng kia là mình tức tối, mình bực bội lên. Khi mình hiểu rồi thì mình sẽ có cái nhìn khác. Cho nên trên đời này á, khi mình biết không chưa đủ, biết mà đôi khi biết nó chưa đúng, cái đó mới có tri. Nhưng mà có suy nghĩ kỹ, có tư duy, có cái nhìn sâu thì mình mới hiểu. Mà hiểu đúng đắn thì tự nhiên thương sâu sắc. Cho nên đạo Phật còn được gọi là đạo từ bi trí tuệ là vậy. Hiểu rồi mới thương. Vì vậy mình tới chùa, thấy không? Cái trống là tượng trưng cho hiểu. Cái chuông là tượng trưng cho thương. Không có hiểu, không có thương. Trí tuệ từ bi. Còn mà bị phi nhân mà nhặt lấy là sao? Tức là mình lạc vào những cái tà kiến, những cái thấy sai lầm. Chữ kiến là thấy, nhưng mà thấy nó có 5 loại thấy lận: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, 5 thứ, 5 cái nhìn. Và bây giờ mình nói sơ sơ một hai cái đầu cho dễ thôi. Thí dụ như giờ mình nói tà kiến là mình thấy méo mó, mình thấy mà mình không biết sự thật. Mình nói là thí dụ mình nhìn cái hoa, mình nói cái hoa này từ đất mọc lên, nói đơn giản vậy. Mà mình phải biết rằng cái hoa này á, là nó nhiều nhân nhiều duyên lắm mới có mặt. Trên đời không có cái gì mà nó tự một mình nó có mặt được hết, mà nó phải có rất nhiều những cái nhân duyên. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không lạc vào những cái tà kiến. Rồi bây giờ ai mà hiểu không đúng như ý mình á, là mình bắt tội người ta, mình bắt lỗi người ta, mình phạt người ta. Ví dụ như giờ mình nói là trái đất này là vuông, mà một ngày nào đó khoa học ta phát minh ra, ta nói trái đất này tròn, cái thì mình nói cái người này là cái người phản bội, đi nói ngược lại với cái ý của mình. Mình hành phạt người ta, mình giết chóc người ta. Rồi mình nói là trái đất là đứng yên chỗ, mặt trời đi vòng vòng trái đất. Rồi bây giờ người ta phát hiện ra nó ngược lại, cái mình cũng không thích, mình sát hại người ta. Cái đó là tà kiến. Chứ cái mình thấy chưa chắc là nó đã đúng. Quý vị nhớ là mình đã học qua cái câu chuyện là Đức Khổng Tử với cái nồi cơm rồi đó. Cái câu chuyện mà kể quý vị nghe rồi đó. Và cuối cùng ngài Khổng Tử phải nói một câu: than ôi, ở trên đời này có những cái mà chúng ta thấy rõ ràng đó, chưa chắc nó là đúng nữa, chứ đừng nói là chúng ta nghe. Cho nên nhém chút xíu nữa, còn chút nữa là Khổng Tử này đã trở thành ra kẻ hồ đồ. Mình thấy sờ sờ vậy mà chưa chắc nó là đúng nữa. Tại vì sao? Tại vì đôi khi cái người ta xuất hiện trước mặt mình, người ta làm đó, mình đâu có biết người ta làm lý do gì. Thí dụ như mình đi ngang cái mình thấy cái người đó vượt cái bảng stop, thí dụ vậy. Nhưng mà mình thấy là trên nguyên tắc là mình thấy người này phạm luật nè, nhưng mà biết đâu chừng người ta có một cái lý do nào đó mà không biết được, chứ chưa thấy, chưa chắc cái thấy của mình là đúng. Ông cảnh sát ông bắt một cái em lái xe over speed, thì khi mà ông dừng là ông đòi phạt, thì em mới nói là bà ngoại tôi bệnh mà bây giờ tôi hơi gấp để tôi đưa bà vô một cái cơn trong nhà thương gấp. Thì nghe như vậy thì ông cảnh sát ông cảm thông, ông cho đi. Thành thử ra ở trên đời mà nếu chúng ta có cái hiểu đó, không, chúng ta biết là cái người này là lái xe hơn cây số, nhưng mà khi chúng ta tìm ra rồi, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta cảm thông. Chứ trên đời mà Phật dạy mình là có cái hiểu rồi, chúng ta thương được người đó dễ dàng. Có một cái ông đó, ngày nào ông cũng niệm Quan Âm Bồ Tát hết, ngày nào cũng niệm, và ông nghĩ rằng khi mà ông khổ đó là Quan Âm Bồ Tát sẽ xuất hiện cứu khổ cho ông. Thì có một bữa nọ ông đi đường, ông bị lũng ghe chìm xuống sông. Thì khi mà thì ông rớt xuống xa nước rồi, cái ông đứng yên ông niệm Quan Âm Bồ Tát, ông niệm hoài, ông mong là Bồ Tát Quan Âm xuất hiện cứu ông. Thì lúc đó có một chiếc ghe khác đi tới, nói chú leo lên đây con cứu chú. Ông nói không, tôi đang chờ Quan Âm. Thì cái người kia thấy cái bộ không ổn rồi, thì cái người đó bỏ đi. Thì có một chiếc thuyền khác tới nữa, nói ông lên đây tôi cứu ông, ông đừng có để cho ông bị chết chìm. Ông nói dạ không, tôi đang chờ Quan Âm. Thì cuối cùng có một chiếc máy bay trực thăng tới, hạ cánh xuống và đòi bóc ông lên. Ông nói không, nãy giờ tôi đã nói nhiều lần tôi đang chờ Quan Âm. Thì cái ông phi cơ mới nói chú ơi chú, nãy giờ Quan Âm xuất hiện 2 lần rồi mà chú từ chối. Không, bây giờ chú làm ơn là phước chú leo lên đây. Quý vị biết cái câu chuyện đó, nó để nó nói lên một cái tâm chấp. Mình niệm Quan Âm là cầu Quan Âm cứu khổ, thì đừng có bắt rằng Quan Âm phải xuất hiện như một cái hình dáng Đức Bồ Tát mặc áo trắng, bới cái tóc, cầm cái bình, hay không, rồi cầm cái nhành dương đi thước tha. Nó tùy trường hợp. Chẳng hạn như bây giờ mình đang bơi lội, cái mình bị hụt chân mình chết, cái người mà người ta đứng ta coi, cái ta mặc cái đồ tắm ta nhảy xuống ta cứu mình lên. Mình nói không, đi chỗ khác đợi Quan Âm mặc áo trắng ta cứu à. Quý vị hiểu ý không? Cho nên trong cuộc đời mình á, mình có nhiều người xuất hiện cứu khổ cho mình lắm, bằng ở nhiều hình thức khác nhau mà chúng ta không có biết. Và chúng ta cứ nghĩ phải là người nào đó chúng ta mới lại thần, lại Phật, lại Thánh. Đôi khi người vợ trong nhà mình là Quan Âm mà mình không biết. Người chồng ở trong nhà mình mà là Quan Âm mà mình không biết. Tại sao vậy? Mình khó khăn muốn chết luôn mà người ta vẫn chịu đựng mình mấy chục năm. Quan Âm nhẫn nhục không? Thấy không? Mình nóng, mỗi lần mà mình nóng lên là mình hò hét sùm mà người kia vẫn nhẫn nhục mình được. Họ phải là Quan Âm không? Đâu có cần mặc áo Quan Âm, nhưng mà là Quan Âm. Cho nên có một cái ông đó, cũng câu chuyện này, câu chuyện của Mỹ. Cái ông đó ông mới đi rừng, ông rừng, ông bị lạc. Ông mới chắp tay, ông nói lại Chúa, xin Chúa hãy dẫn đường cho con ra. Thì ông đi được hồi thì gặp một cái người da đen, cũng là cái người đốn củi trong rừng, dẫn ông ra. Thì ông về, ông viết trong nhật ký của ông. Ông mới nói rằng tôi thường cầu Chúa, và hôm đó tôi bị đường, tôi bị lạc đường, và tôi đã chắp tay tôi cầu Chúa, nhưng mà rốt cuộc Chúa không xuất hiện mà một người Mỹ đen đã xuất hiện. Thì cái câu chuyện đó cũng để nói lên rằng cái ông này, ông không có biết được cái thần thông của Chúa. Chúa đâu nhất thiết phải xuất hiện bằng cái hình tướng là một cái ông mà ốm nhôm nhấp rồi râu ria, đâu phải vậy. Phải không? Chúa có thể xuất hiện bằng những cái hình thức khác nhau. Phật cũng có thể xuất hiện bằng hình thức khác nhau. Mình hiểu như vậy thì mình mới thoát được cái vỏ, mà mình mới sống an vui được. Quý vị biết á, con tầm nó quý. Nhưng nếu mà con tầm á, nó phải phá cái kén đi thì nó mới có được tơ. Chứ còn nếu mà cái lá dâu nó nằm trong con tầm mà mình cứ nuôi con tầm thì không bao giờ có tơ được. Gà con Nếu nó không phá cái vỏ của nó, nó không nứt cái vỏ của nó, thì nó không lớn lên, nó thành một con gà. Chúng ta cũng vậy. Nếu mình chỉ co mình lại ở trong một cái vỏ cố chấp của mình, thì không bao giờ mình lớn, mình trưởng thành, mình hiểu biết được. Cái vỏ đây là gì? Cái vỏ mà mình cho là mình đúng, mình hay, mình giỏi, mình tài, cái mình nghĩ là số một. Mình phải thoát cái vỏ đó thì mình mới có thể đi lên được. Mình phải mới nứt cái vỏ gà ra thì gà con nó mới nở được. Giống như là cái hạt, nó phải nứt cái mầm, nó mới lên cây được, nó có trái được. Có phải không? Trồng một cái hạt cam gieo xuống đất mà hạt cam không nứt mầm lên cây, rồi bây giờ cái hoa nó không có nở ra, làm sao có trái được? Cho nên cũng chúng ta cũng vậy. Cho nên trong cuộc đời này mà có những cái khó khăn, những cái đau khổ mà chúng ta vượt được nó, thì chúng ta như khúc gỗ trôi sông vậy đó. Nhưng mà có đôi khi á, cái nước này nó làm cho cái khúc gỗ này bị tấp vô bờ, bị mắc trên cạn. Nhưng mà nhiều khi cũng cái nước này nó lại là cái sức mạnh nó đẩy cái khúc gỗ này ra khỏi những cái trượt dơ đó, những cái mắc cạn đó, mà để nó đi ra biển cả. Chúng ta cũng vậy. Những cái đau khổ nó làm cho chúng ta cũng chơi vơi, nó làm chúng ta cũng nghĩa là sất bất sang bang. Nhưng mà nó cũng là những cái gì rất hay để nó thành tựu lên một cái đạo nghiệp cho chính mình. Người tu mà không có những khó khăn, không có những cái khúc mắc thì hiểu không có thông. Cho nên 10 điều tâm niệm phải không? Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Ở đời đừng cầu cái gì cũng thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng kiêu sa nổi dậy. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì đạo nghĩa sẽ mất. Hay lắm. Cho nên 10 điều tâm niệm đó, mà nếu chúng ta chỉ cần nhớ 1-2 điều tâm niệm thôi, chúng ta cũng đủ tu và đủ chuyển rồi. Cho nên mình tu tại sao mình cứ dậm chân một chỗ, là bởi vì mình không nứt được cái vỏ. Mình đưa cái tay vô muốn bóc cục kẹo ra, mà vì muốn lấy cục kẹo mà cái tay nó vướng lại, thì thôi bây giờ làm ơn thả cục kẹo xuống, để cái tay nó rảnh rang làm việc khác nhiều hơn. Cái gì mà chúng ta muốn bóc nó lên mà không được thì thôi thà bỏ nó xuống, để chúng ta có một bàn tay tự do bóc được nhiều thứ khác, nhiều cục kẹo khác nữa, chứ không phải chỉ có cục kẹo đó. Mình hiểu được như vậy thì cái bài học, cái bài kinh mà Đức Phật gọi là khúc gỗ trôi sông đó, nó rất hay. Thấy không? Có nhiều khi nước này nó sẽ đưa khúc gỗ nhảy lên trên bờ, tấp vô bờ, mắc trên cạn. Nhưng mà nước này nó cũng sẽ là cái sức mạnh, nó đẩy khúc gỗ ra, vượt những cái sông nhỏ bé mà để đưa khúc gỗ về biển cả. Đau khổ trong cuộc đời này như những dòng nước, có khi nó trôi tấp chúng ta, tạt vào bờ này bờ kia. Nhưng cũng chính nhờ những đau khổ này mà chúng ta mới thấu rõ được cuộc đời, và chúng ta tu giỏi hơn, tu nhiều hơn. Để ý coi, khi nào mình tu mình tụng kinh nhiều hơn, khi nào mình khổ mình tụng kinh nhiều lắm. Cái đó là thiệt vậy đó. Nếu mà mình bớt bệnh một cái rồi mình bắt đầu mình giảm. Tại vì Pháp Hòa nói là tại Hòa nói Pháp Hòa đây. Lúc nào mà bệnh là trời niệm Phật dữ lắm, là sợ chết. Mà bớt bệnh rồi cái là cà lơ vậy. Từ những cái đó mình nghiệm ra. Cho nên Phật mới dạy mình đó là nghĩa là mỗi ngày là phải lập ra cái thời khóa tu hành là đúng như vậy. Mình không có một cái thời khóa là mình dễ giải đãi lắm. Quý vị để ý con ma giải đãi trong người mình nó lớn không? Đây nghe, sắp sửa đi chùa mà nhìn ra đường cái trời mưa, trời ui là bắt đầu thôi, lạnh là mưa rồi, ở nhà chút xíu vậy thôi mình cũng có thể mình ở nhà được nữa. Thành thử ra có những cái mà chúng ta phải quán chiếu, phải tư duy thì chúng ta mới thấy được. Thì thôi hôm nay á, nhân ngày hôm qua có vài cái câu chuyện xảy ra, rồi 1-2 câu hỏi từ ở xa gọi tới, thì Pháp Hòa mới nghiệm, mới nhớ trực là Pháp Hòa đọc trong kinh đó, có cái bài kinh Phật nói về cái khúc gỗ trôi sông. Thì Pháp Hòa mang khúc gỗ trôi sông này ra trình bày với đại chúng, chia sẻ với đại chúng. Và Đức Phật nói là khúc gỗ này không? Nó không tấp qua bờ bên này, nó không tấp bờ bên kia, nó không chìm dưới nước, nó không bị mắc trên cạn, nó không bị người nhặt lấy, nó không bị phi nhân nhặt lấy, nó sẽ trôi về biển cả. Các thầy tu, đừng để sáu căn dính sáu trần, đừng để dòng sông tham dục nó nhận chìm mình, đừng để ngã mạn nó làm cạn cợt cho mình. Rồi gì nữa, đừng để ác tri thức nó làm hại mình. Đừng để cho những cái tà kiến nó chấn thủ mình, giống như phi nhân mà nhặt lấy mình. Chừng đó mình sẽ thảnh thơi xuôi về cái biển Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tự do, thảnh thơi, không còn vướng bận. Đó là Niết Bàn. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, tâm hồn mình rất thoải mái, an vui, mình đã có Niết Bàn. Xuống dưới kia, ai chọc mình giận là sanh tử. Cho nên cuộc đời này á, Đức Phật mới nói không? Giáo pháp của Phật có khả năng mình chuyển mình nha. Chuyển từ cái phiền não tới Bồ Đề, chuyển từ khổ đau tới an lạc, chuyển từ thánh, từ phàm ra thánh, chuyển từ sanh tử tới Niết Bàn. Đó là cái đặc biệt của sự tu hành. Mà mình không tu, mình chỉ nghe thôi, mình chỉ đọc cái tờ giấy thôi, nguy hiểm lắm. Có cái ông đó, ông đau bụng quá, ông chạy tới ông thầy, ông nói: thầy ơi thầy, thầy làm ơn á, thầy kiếm giùm con to thuốc nào mà đau bụng uống cái gì cho nó hết. Cái ông thầy thuốc, ông mới mở cái cuốn sách gia truyền ra, ông mới nói là Phúc Thống Phục Nhân Sâm. Cái trang, hết trang, ông không đọc kế tiếp. Ông nói đau bụng uống nhân sâm, cho nhân sâm vô uống, người kia chết. Người nhà tới mắng vốn, nói tại sao mà người nhà tôi đau bụng mà tới xin ông cái to thuốc, nghĩa là hết đau bụng mà ông làm sao người nhà tôi chết queo luôn. Ông này mới nói không à, tôi chữa bệnh là có sách gia truyền đàng hoàng à. Bây giờ bình tĩnh rồi bắt đầu mới mở cuốn sách ra đọc. Phúc Thống Phục Nhân Sâm, hết trang, mở qua trang kế tắc tử. Tức là đau bụng uống nhân sâm, hai chữ thì chết, nó nằm bên kia mà không thấy. Không, thành thử ra mình mà không có rõ ràng cái gì là coi chừng nguy hiểm. Không, đau bụng uống nhân sâm, qua lật, nhớ lật qua trang thì chết. Phúc Thống Phục Nhân Sâm, dở qua trang kia tắc tử. Hai chữ tắc tử không thấy. Mình chỉ thấy là đau bụng uống nhân sâm thôi. Cho nên mình đọc cái to thuốc hoài, có ngày cũng nguy hiểm. Cho nên sở dĩ mà cái người tu mình vững chãi làm được việc là vì chúng ta có cái tâm kiên trì vững chãi để lướt những khó khăn. Quý vị biết không, Đức Phật, thời Đức Phật, Đức Phật độ được người không phải dễ đâu. 99 những cái ngoại đạo, những cái người chống bán Phật đâu phải dễ, phải không? Mà thậm chí có những người còn giả dạng là một cái cô thiếu nữ đi tới chùa nghe Phật thuyết pháp 5-7 lần, rồi sau đó họ phải giết cái cô đó, họ chôn trong chùa và vu oan cho Phật, nói rằng con cô gái của tôi đi tới chùa nghe cái ông này nè thuyết pháp mấy ngày nè, rồi bây giờ ổng làm bậy với con gái tôi, rồi ổng giết con gái tôi, ổng chôn trong chùa. Rồi cuối cùng cái gia đình hối hận mới đem cái câu chuyện này ra nói. Nhiều lắm. Những cái oan khiên, những cái khó khăn, những cái chướng ngại của Phật không phải dễ. Mà thậm chí ngay trong giáo đoàn của Phật cũng có những người làm khổ Phật nữa, đệ tử Phật, như là Đề Bà Đạt Đa. Nghĩ là mình giỏi cho nên muốn lên làm thống lãnh giáo đoàn, lập ra một cái giáo phái chống lại Phật, rồi thậm chí còn muốn giết Phật nữa. Có một ngày mà Phật đi ở dưới chân núi Linh Thú, mà ông đứng ở trên, ông cho người lăn đá xuống để giết Phật. Trong đệ tử ruột thịt trong nhà cũng có thể trở thành những người hại mình. Rồi ông tua Đề Bà Đạt Đa còn to rập với vua A Xà Thế để mà hại Phật, cho voi uống rượu say ra để mà mong rằng giết Phật. Rồi trong giáo đoàn Phật, cái người thanh niên mà gần gũi Phật khi Phật còn là một thái tử là Sa Nặc. Sau này Sa Nặc cũng đi tu, nhưng mà vô trong chùa cũng không chịu tu, và cuối cùng cũng chết trong đau khổ. Vô tu mà Phật khuyên hoài không được. Chính Sa Nặc á, quý vị đọc trong, sợ như là trong cái quyển 10 vị đệ tử lớn của Phật á, hình như vậy đó. Mà nhớ có nói về, sau này phụ chương có nói một chút xíu về cái người giữ ngựa mà dẫn Phật đi xuất gia cái đêm đó. Sao nè? Cho bây giờ mình tu hành mà có ai mà nói cái gì thị phi, nói đúng nói sai gì mình đó, mình cũng phải có cái tâm vững chãi để mình chấp nhận và mình vững vàng trên cái chuyện tu hành của mình. Không thôi là mình dễ dàng bị người ta thổi cái tấp bên này, tấp bên kia, mắt trên bờ, mắt trên cạn, rồi bị người ta nhặt lấy. Ta không thích mình ở đây nữa, ta làm gì đó, ta bóc mình ra cái một. Cẩn thận. Và ngày hôm qua có Phật tử hỏi Pháp Hòa, Pháp Hòa nhân cái câu hỏi đó, và nhân là tối hôm qua có nói chuyện với vài Phật tử, thì Pháp Hòa nhớ trong kinh, có một bài kinh, Phật nói về một khúc gỗ trôi sông. Và Pháp Hòa xin thưa đại chúng là, khi mà chúng ta tu, chúng ta có cái nhìn sâu sắc á, thì cái gì trong cuộc đời này, đời sống hàng ngày, nó đều là bài thuyết pháp hết, nó đều là bài học hết. Cái đó gọi là khí giới thuyết pháp, phải không? Khí giới thuyết pháp. Là ví dụ bây giờ lát nữa mình ra đường, mình thấy cái cây nó vàng, cái mình học được bài học rồi đó. Ngày hôm cách đây một tháng lá còn xanh, bữa nay lá vàng. Cuộc đời con người mình cũng vậy thôi. Ngày nào ai nhìn mình nói da mình thẳng đẹp, tóc mình xanh, bây giờ mình ngó lại tóc mình ba màu, phải không? Tóc ba thứ rồi, tóc bạc, tóc đen, tóc ngứa. Tóc ba màu, ba thứ tóc, đầu ba thứ tóc, ta tới trên đầu hai thứ tóc mà giờ thêm cái tóc ngứa, nó phải ba thứ. Thôi xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng có nhiều niềm vui vững chãi qua cái bài học khúc gỗ trôi sông này. A Di Đà Phật. Để mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Có thấy lá vàng sâu tình độ, mùa thu rơi óng ả hiên chùa, mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ, cả đất trời xào xạc lá thu khô. Khi đáy mắt mùa thu ngàn ngát, có bầy chim xa lạ bay về, sẽ làm tổ và thong dong ca hát với một niềm hy lạc đến vô biên, với một niềm hy lạc đến vô biên. Mở cánh cửa cho tràn trề ngây ngất, trời mùa thu mây biếc mênh mang, lòng dặn lòng khi qua mùa Phật thất, mình lên đồi thả lá xuống Trường Giang, thả lá xuống Trường Giang. Thank you. có thấy lá vàng sâu tịnh độ. Mùa thu rơi óng ả hiên chùa, mở cánh cửa cho gió lùa thiên cổ. Cả đất trời xào xạc lá thu khô, khi đáy mắt mùa thu ngàn ngát, có bầy chim xa lạ bay về sẽ làm tô và thong dong ca hát với một niềm hy lạc đến vô biên, với một niềm hy lạc đến vô biên. Mở cánh cửa, mở cánh cửa cho tràn trề ngây ngất. Trời mùa thu mây biếc mênh mang, lòng dặn lòng khi qua mùa phật thất. Mình lên đồi thả lá xuống trường giang,